chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các trẻ dưới 5 tuổi và có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch. Bệnh tay chân miệng thường không dẫn đến các biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, một số trường hợp phát hiện trễ, bệnh tiến triển nặng và gây ra một số biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Do đó, việc phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là rất cần thiết. Tình hình dịch bệnh tay chân miệng hiện nay.
Chúng ta biết đối với tay chân miệng thì sau một thời gian giãn cách thì các trẻ của mình nó sẽ không có miễn dịch với cái virus tay chân miệng đâu. Cho nên khi hòa nhập và hòa nhập là điều bắt buộc thì có khả năng nó sẽ có những cái đợt bệnh của tay chân miệng. Và đặc biệt mùa này đó, từ khoảng tháng 4 cho tới tháng 6, đó là cái mùa đầu tiên của tay chân miệng. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái mùa nữa, đó là cái mùa từ tháng 10 tới tháng 12. Thì hiện nay cái số ca tay chân miệng bắt đầu tăng rồi, và đặc biệt là cũng đã có những ca nặng rải rác. Cho nên cái tình hình tay chân miệng hiện nay cũng là đáng lo, cũng giống như sốt xuất huyết thôi. Thành ra phụ huynh làm sao đó mình tích cực mình phát hiện sớm, phòng ngừa để giảm mức tối đa cái chuyện lây lan mà cũng như là an toàn cho trẻ khi trẻ đi học.
Làm thế nào để phát hiện sớm bệnh tay chân miệng?
Trong tay chân miệng chúng ta nhớ là nó có nhiều cái bệnh cảnh mà có thể giúp được phụ huynh phát hiện sớm. Ví dụ như là tự nhiên mình thấy em bé bỏ ăn, tự nhiên mình thấy em bé nó chảy nước miếng nhiều, hay là nó than đau họng, thì với cái mùa này phụ huynh phải nghĩ ngay là có khả năng là trẻ bị tay chân miệng, đặc biệt là em bé dưới 5 tuổi. Thì như vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nói trẻ hạ miệng ra để xem mình có những vết loét trong họng hay không. Nói trẻ xè tay ra, coi lại cái những cái vùng như lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông á, thì chúng ta sẽ phát hiện những cái bóng nước nha. Thì với những cái hình ảnh như vậy đó thì mình phải nghĩ ngay là có khả năng trẻ bị tay chân miệng để mình phát hiện sớm. Hoặc là có một số trẻ một ngày đầu trẻ sốt, sau ngày hôm sau trẻ thấy loét miệng, trẻ bỏ ăn, thì đó là những bệnh cảnh khá là điển hình của tay chân miệng. Tuy nhiên có một số trẻ nó khó hơn một chút, có nghĩa là nó chỉ lở miệng thôi mà lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông gối được hoàn toàn không có một cái dấu hiệu bong nước gì cả, thì những đứa trẻ đó cũng phải được xem xét như là mình tay chân miệng. Lúc đó thì chúng ta có thể đi khám bác sĩ để bác sĩ khẳng định lại. Và đặc biệt là trong lớp trẻ có người bị, có trẻ bạn bị, chung quanh xóm có người bị thì khả năng trẻ bị tay chân miệng khá là cao.
Những lưu ý khi chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng tại nhà và khi nào cần cho trẻ nhập viện.
Tay chân miệng thì đa số trẻ có thể điều trị tại nhà, và cái thời gian mắc bệnh nó sẽ tự ổn trong vòng 7-10 ngày. Nhưng mà lúc mình chăm sóc trẻ mình có những lưu ý như sau. Thứ nhất, trẻ bị tay chân miệng mà có lở miệng sẽ rất là khó ăn, và khó ăn như vậy thì sẽ lâu hồi phục hơn. Cho nên mình chú ý là mình cho trẻ ăn lỏng, dễ tiêu, không nóng quá, không cay quá, không mặn quá, thì lúc đó trẻ sẽ dễ ăn hơn. Chúng ta có thể làm mát một chút cái thức ăn đó để cho trẻ dễ ăn, và chúng ta sẽ ăn nhiều bữa. Những trường hợp nào mà trẻ ói thì mình ăn ít lại một. Và khi cần chúng ta có thể sử dụng làm cái thuốc giảm đau, uống thuốc giảm đau, hay là sử dụng những cái loại thuốc bôi để giảm đau trong miệng để trẻ dễ ăn hơn. Thứ hai, cái quan trọng nhất của tay chân miệng là chúng ta đừng có kiêng tắm. Chúng ta phải tắm rửa làm sao như bình thường để mà cho sạch sẽ những cái nốt đó, và chúng ta cũng không cần thiết phải bôi lung tung lên đó. Tại khi mà chúng ta bôi như vậy thì bác sĩ khi khám họ nhìn nó không biết được cái này là tay chân miệng hay là cái dấu hiệu gì khác, để mình rất là khó mà cho nó phân biệt. Rồi trong quá trình theo dõi, cái quan trọng nhất là phụ huynh phải làm sao phát hiện cho được cái dấu hiệu bệnh trở nặng. Thì cái quan trọng nhất đó là dấu hiệu giật mình. Gần như tất cả những em bé trở nặng đều có biểu hiện trước đó bằng giật mình. Và chúng ta nhớ là giật mình này đó, nó sẽ xuất hiện thiêu thiêu ngủ. Khi bắt đầu em bé bắt đầu nhắm mắt lại nằm ngửa đang ngủ thì sẽ nảy người lên, mở mắt nhìn trở lại, sau đó lại thiếp lại ngủ và tiếp tục giật mình như vậy. Nếu trẻ có giật mình trong vòng 30 phút mà 2 lần trở lên thì chắc chắn là sẽ trở nặng, lúc đó chúng ta sẽ mang bệnh viện ngay. Ngoài ra có một số trẻ sẽ quấy khóc liên tục, có thể là mạch nhanh, có thể là da nổi bông tím, hoặc là trẻ có yếu tay yếu chân, thì tất cả những cái lúc đó là trẻ đã bị nặng rồi, cho nên mình đi điều bệnh viện ngay. Còn trường hợp mà trẻ không có những dấu hiệu đó, chúng ta sẽ bình tĩnh theo dõi, tư vấn bác sĩ. Hoặc là trẻ có dấu hiệu sốt mà trên 2 ngày mà sốt rất là cao thì chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ để bác sĩ xem đây là cái dấu hiệu trở nặng hay là cái tình trạng nó đã bội nhiễm ở trong họng, thì lúc đó bác sĩ sẽ quyết định cho thuốc gì để làm sao để giảm cái bội nhiễm đó.
bác sĩ có lời khuyên nào trong việc phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ?
Trong phòng ngừa tay chân miệng á, nó rất là quan trọng. Bởi vì cái phòng ngừa đơn giản lắm, nhưng mà phụ huynh không để ý. Đó là chúng ta phải rửa tay, ăn sạch cũng sạch. Cái quan trọng nhất trong phòng ngừa là mình đừng có để làm sao cho cái bệnh tay chân miệng nó lây cho cả lớp. Cho nên nếu trong nhà mình có một em bé đi học mà bị tay chân miệng, mình nên cho ở nhà và báo ngay cho trường để trường tiếp tục phát hiện xem là có cái trường hợp thứ hai hay không, để mà chúng ta có cái kế hoạch làm sao bảo đảm cho những em bé khác không có bị lây trong trường nữa. Còn trường hợp em bé mình ở nhà mà bị tay chân miệng thì mình phải dọn dẹp tất cả những cái vật dụng, cái bề mặt, những cái đồ chơi, chúng ta rửa sạch. Nếu chúng ta không có điều kiện, nó rửa sạch bằng xà phòng sau mình phơi nắng. Còn nếu có điều kiện, mình có thể liên lạc với lại y tế ở địa phương đó, người ta sẽ cho mình cái dung dịch chloramine để mình sát khuẩn những cái vùng mà em bé đang chơi. Và chú ý là virus tay chân miệng nó có thể tồn tại ở đâu, như là trong miệng của em bé, và em bé có thói quen ngậm miệng, rồi cái tay của nó sẽ vung vãi lung tung, rồi em bé ngậm đồ chơi, xong cái đồ chơi đó thải ra, em bé khác cầm lại ngậm, thì chúng ta phải chú ý là những cái điểm đó là cái điểm có thể bị lây bệnh, cho nên chúng ta phải vệ sinh toàn bộ cái đó, và đặc biệt là khi em bé đi học thì bảo đảm không bị tay chân miệng, hoặc mình rửa tay em bé trước khi em bé vô lớp, rồi rửa tay em bé trước khi em bé về nhà. Thì nếu mà chúng ta tích cực làm như vậy đó, thì cái bệnh tay chân miệng nó sẽ giảm xuống thôi. Và đặc biệt là phụ huynh nên phối hợp với nhà trường để mà làm sao ngăn chặn cái nguồn lây từ nhà đi vào trường, hoặc là từ trường trễ về nhà lây cho em bé khác, để em bé khác lại đi lây qua trường khác.